Chương 458, quyết chiến trước hỗn chiến lần này, Tôn Ngộ không ra tay không hề nương tay. Khi hắn xuất hiện, Dư Vô Bổng cũng phát hiện ra, nhưng chưa kịp phản ứng, chính chiếc xiềng xích như kim cương, giống như cửu long trường trụ, đã lập tức khóa chặt Dư Vô Bổng. Kim cô bổng trong tay Tôn Ngộ không hiện lên những đường vân màu tím sẫm. Hắn bước đến bên cạnh Dư Vô Bổng và vung gậy ngang quét. Tuy nhiên, cây gậy không trúng Dư Vô Bổng mà lại đánh vào tấm bia đá bất ngờ xuất hiện bên cạnh hắn. Rõ ràng, tấm bia đá này có khả năng phòng ngự vượt xa tấm bia mà Linh Uy Ngưỡng sử dụng trước đó. Cú đánh toàn lực của Tôn Ngộ không, nhưng không ăn thua gì. Dư Vô Mộng thở phào nhẹ nhõm khi thấy tấm bia đá chặn được công kích của Tôn Ngộ không, nhưng ngay sau đó, hắn cau mày, sắc mặt trở nên khó coi, đối phó với một Sa Ngộ Tịnh đã khiến hắn khá vất vả. Vừa rồi hắn đã chuẩn bị sử dụng sức mạnh của tấm bia đá, nhưng giờ đây Tôn Ngộ không đột nhiên xuất hiện, khiến hắn lâm vào thế một chọi hai. Dư Vô Mộng không hề tin tưởng vào khả năng chiến thắng của mình. Bây giờ, Tôn Ngộ không không còn là con chó nhà có tang bị hắn truy đuổi ở Hoàng Tuyền thế giới. Do đó, Dư Vô Mộng quyết định rút lui, Sa Ngộ Tịnh tấn công. Dư Vô Mộng được giải cứu hiện tại chưa phải lúc tử chiến. Nhưng khi Dư Vô Mộng vừa di chuyển, chính chiếc xiềng xích trên người hắn bỗng nhiên sáng lên, khiến hắn mất đi quyền kiểm soát cơ thể. Sa Ngộ Tịnh đã âm thầm trao đổi với Tôn Ngộ không, nên không hề bất ngờ khi Tôn Ngộ không xuất hiện. Hắn lập tức ra tay tấn công ngay sau khi Tôn Ngộ không trúng đòn. Nguyệt Nha Sạn của Sa Ngộ Tịnh tỏa ra một tầng nước gợn trong suốt, hướng thẳng đến cổ Dư Vô Mộng, vốn đã không thể cử động. Nếu trúng đòn này, Dư Vô Mộng sẽ tan xác. Nhưng khi Nguyệt Nha Sạn chỉ còn cách cổ Dư Vô Mộng ba thước, một quả cầu sét bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Quả cầu sét nổ tung, và thân thể Dư Vô Mộng như bị một lực nào đó dẫn dắt, bay nhanh cao, cuồng vọng. Các ngươi cho rằng có thể cứu được hắn sao? Ngay khi quả cầu sét xuất hiện, Tôn Ngộ không đã cảm ứng được. Hắn mở thiên địa hỏa nhãn, tay trái kết pháp ấn, gầm lên giận dữ. Cửu tắc kim cương viên bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung. Tôn Ngộ không chỉ tay về cửu tắc kim cương viên, lập tức những đường vân màu tím sẫm và màu đỏ sẫm bắt đầu lan tràn và đan vào nhau trên người Vô Chi Kỳ. Sau nhiều ngày, Xích Khao Mã Hầu rốt cục lại xuất hiện. Cửu tắc kim cương viên, Xích Khao Mã Hầu Vô Chi Kỳ xuất hiện ngay đỉnh đầu Yêu Vô Mộng. Khi hai màu đường vân xuất hiện và lan tràn khắp người Vô Chi Kỳ, thân hình khổng lồ của Vô Chi Kỳ linh hoạt xoay một vòng, sau đó dùng chân phải dẫm mạnh xuống. Yêu Vô Mộng bị phong thiên ấn trói buộc, không thể né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn chân Vô Chi Kỳ giáng xuống đầu mình. Tuy nhiên, vào giây phút cuối cùng, Yêu Vô Mộng miễn cưỡng tế ra một tấm bi phòng ngự khác để chặn trên đầu. Nhưng sức mạnh của Vô Chi Kỳ quá mức cường đại, cả tấm bia cùng Yêu Vô Mộng đều bị đánh mạnh xuống đất. Cùng lúc đó, quả cầu sét bỗng nhiên nổ tung, lôi điện cuồn cuộn theo thủy long của Sa Ngộ Tịnh lan tràn về phía hắn. Lôi điện lan truyền nhanh chóng và nước vốn là dẫn điện. Sa Ngộ Tịnh tuy kịp thời phòng ngự, nhưng do đã quen dùng màn nước để ngăn cản nên lôi điện lan truyền theo màn nước đánh vào người hắn. Lão Sa, các người đáng chết a! Tôn Ngộ không mở thiên địa hỏa nhãn, tuy không nhìn rõ Sa Ngộ Tịnh, nhưng toàn bộ chiến trường thu nhỏ trong tầm mắt hắn, chứng kiến Lão Sa bị lôi điện đánh trúng, tim Tôn Ngộ không như bị cắt dao, đồng thời gào thét lên tiếng. Theo tiếng gào thét của hắn, không gian giữa không trung bỗng nhiên vặn vẹo, 12 bóng người tản ra khí, tức mạnh mẽ lăng không hiện ra, 12 tổ vu dưới cơn thịnh nộ, Tôn Ngộ không đã chịu hồi họ, mắt Tôn Ngộ không rực lửa, cơ bắp trên hai tay tăng vọt, toàn thân phát lực. Vồn lá bi ánh bi chản kim cô bông trước tiếp bị Tôn Ngộ không bốt phát lực đánh bay ra ngoài, hơn nữa cổn lã bay thẳng ra khỏi phạm vi 8 mét. Sau đó bồ đề chiêu thu trong cơ thể Tôn Ngộ không hiên va họa lãm mốt thề vời hẳn. Ngay sau đó Tôn Ngộ không cả người mạng ra, tử trong cái hộ to bị hẳn tạo ra trên mặt đà. Tôn Ngộ không đệm bay thẳng lên giữa không trung. Tại một góc khuất, Tôn Ngộ không nhìn thấy ba bóng người Minh Ám, Minh Độ và Lạc Trần. Kẻ đã tấn công Lão Sa bằng lôi cầu là Bạch Diệt, còn kẻ cứu Yêu Vô Mộng chính là Lạc Trần. Trước đây, năm người bọn họ đã tấn công Vạn Thần Điện, năm kẻ toàn thịnh đối đầu với 8 người bị thương, chiến thắng đến dễ dàng. Giờ đây Vạn Thần Điện không còn một bóng người sống sót. Sau khi phá hủy Vạn Thần Điện, bọn họ bắt giữ Hà Đồ làm tù binh. Lý do không giết chết hắn là vì một giới chủ cấp bậc cường giả còn sống có giá trị hơn nhiều so với một kẻ đã chết. Trước khi kịp mang theo Hà Đồ trở về Vạn Yêu Cung, bọn họ nhận được tín hiệu cầu viện từ Yêu Vô Mộng. Lúc này, Yêu Vô Mộng đang trên đường tiến về Diệt Thế Vũng Hố. Lý do hắn sớm phát ra tín hiệu cầu viện là vì vừa rời khỏi Vạn Yêu Cung, hắn đã nhận được ngọc giản đưa tin từ Linh Uy Ngưỡng, nội dung là Linh Uy Ngưỡng dự cảm sắp có đại chiến, nên yêu cầu Yêu Vô Mộng chịu tập sự trợ giúp. Sự thật chứng minh dự cảm của Linh Uy Ngưỡng khá chính xác. Chưa đợi Yêu Vô Mộng và Linh Uy Ngưỡng hội hợp, Tôn Ngộ Không và đồng bọn đã đến nơi. Yêu Vô Mộng bị Sa Ngộ Tình cản trở. May mắn là hắn đã sớm cầu cứu, bằng không giờ đây đã tan xác. Sự xuất hiện của 12 tổ phu giúp Tôn Ngộ Không và Sa Ngộ Tình chiếm ưu thế. Tuy nhiên, thay vì tấn công ba người trên không trung, 12 tổ phu lại hướng về Yêu Vô Mộng mà lao tới. Tổn thương 10 ngón tay không bằng một ngón, và đánh thương tất cả mọi người không bằng đánh chết một Yêu Vô Mộng. Ba người trên không trung không thể khoanh tay đứng nhìn Yêu Vô Mộng bị vây đánh. Lạc Trần lập tức lao ra, trường kiếm trong tay lóe lên hàn quang, đâm thẳng vào ngực Tôn Ngộ Không. Minh Ám và Minh Độ cũng đuổi theo 12 tổ phu. Tôn Ngộ Không cố gắng ngăn chặn, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Lúc hắn đang bị Lạc Trần cuốn lấy, Minh Ám và Minh Độ đã bất ngờ xuất hiện, chặn đường của 12 tổ phu. Tuy nhiên, 12 tổ phu cũng khó dễ đối phó, đặc biệt là Đế Giang, tổ phu chi phối không gian. Minh Ám và Minh Độ tuy nhanh chóng chặn trước Yêu Vô Mộng, nhưng vẫn không nhanh bằng Đế Giang. Hắn dùng cánh tay bằng thịt vượt qua hai người, xuất hiện bên cạnh Yêu Vô Mộng, há miệng đẩy máu cắn lấy hồng hắn. Nếu không có xiềng xích phong thiên ấn quấn quanh, chỉ sợ cú cắn này của Đế Giang có thể trực tiếp xé Yêu Vô Mộng thành hai mảnh. Nửa thân dưới của Yêu Vô Mộng bị xé rách, ruột gan và máu tươi tuôn trào. Đế Giang định cắn tiếp, nhưng một thanh trường đao màu tuyết trắng đã chắn trước mặt Yêu Vô Mộng. Nếu không kịp thời dừng lại, Đế Giang đã bị lột mất nửa người. Minh Ám và Minh Độ bị 11 tổ phu vây đánh, nhưng nhờ có xiềng xích thần kỳ nên không hề lo lắng. Thanh trường đao màu tuyết trắng chính là do Lão Vương sử dụng. Trong tình cảnh nguy cấp, Lão Vương đã tự sáng thế thần quốc đuổi đến và cứu mạng Yêu Vô Mộng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lúc trước ta chiến với phân thân của người, giờ đây cứu ngươi một mạng, chúng ta coi như không ai nợ ai. Lão Vương vung trường đao, chém ra từng mảnh đao ảnh về phía Đế Giang. Sự xuất hiện của Lão Vương khiến Tôn Ngộ Không vô cùng bất ngờ. Lão Vương vốn có nhiệm vụ trấn thủ Hoàng Tuyền Cung, nhưng không đợi Tôn Ngộ Không hỏi han, Lão Vương đã chặn công kích của Đế Giang và phản công mãnh liệt. Tôn Ngộ Không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu rằng, nếu Lão Vương xuất hiện ở đây và cứu Yêu Vô Mộng, thì rất hiển nhiên Lão Vương một trong ngũ chiến tướng được Nguyệt Hoàng Tuyền tin cậy nhất, chính là nội gián của Vạn Yêu Quốc. Sự xuất hiện của Lão Vương khiến chiến trường càng thêm hỗn loạn. Sa Ngộ Tịnh bị Bạch Diệt và Lạc Trần áp đảo do thuộc tính tương khắc. Lão Vương đơn đao cường công Đế Giang, khiến Đế Giang chỉ có thể trốn tránh. 11 tổ phu vây đánh Minh Ám và Minh Độ, nhưng hai người không hề nao núng. Tôn Ngộ Không đối đầu với Lạc Trần, nhưng Lạc Trần chỉ quấn lấy chứ không tấn công, khiến Tôn Ngộ Không nhất thời không thể thoát thân. Kiểu tách kim cương viên trở thành điểm chiến thắng then chốt của Tôn Ngộ Không.